thư gửi tín hữu Roma, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Phép rửa. Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Thư gửi tín hữu Roma, đoạn 6 từ câu 12 đến câu 14. Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.
Gửi tín hữu Roma, đoạn 6 từ câu 15 đến câu 19. Người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi. Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư? Vì chúng ta không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Không đời nào, anh em không biết sao, khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Tạ ơn Thiên Chúa, trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân để trở thành vô luân. Thì nay, anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện.
Thư gửi tín hữu Roma, đoạn 6 từ câu 20 đến câu 23. Kết quả của tội lỗi và kết quả của sự công chính. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính. Bấy giờ, anh em thu được kết quả nào bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc, những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nhưng giờ đây, anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Thank you.